thứ ba là dùng chánh pháp để an trị đất nước, khiến cho muôn dân sống thuần thiện, chân thật. Như vậy nhà vua mà hiểu sự về cha mẹ, hiểu sự về sư trưởng, hiểu sự về tổ tiên, ông bà, hiểu sự về các bậc tiên vương thì phải làm gì? Phải dùng chánh pháp để mà an trị thiên hạ, an trị đất nước, khiến cho muôn dân sống thuần thiện, chân thật. Đó mới là hiếu sự của người lãnh đạo đất nước. Cho nên phải dùng chánh pháp để mà an trị đất nước, khiến cho muôn dân sống ở trong sự thuần thiện, sống ở trong sự ngay thẳng. Thì đó mới là có hiếu về các bậc tiên đế, mới có hiếu về các bậc tiên vương, mới có hiếu về tổ tiên của mình. Có phải dân hiểu mà vua không hiểu đâu. Quý vị biết là các vua triều Nguyễn, vì vua nào mà hiếu thảo nhất? Các vị vua triều Nguyễn, vua nào hiếu thảo nhất? Thấy chưa, quý thầy mà học lịch sử, học khơi khơi à? Mà cái xu hướng của ngày nay là cái gì? Xu hướng toàn cầu, trao đổi Phật giáo toàn cầu, trao đổi nền văn hóa toàn cầu, trao đổi lợi nhuận toàn cầu, rồi là hội nhập với nhau 100% giữa quốc gia này với quốc gia khác. Đôi khi mình không hiểu lịch sử của đất nước mình, mình không hiểu được những cái điểm mạnh của đất nước mình, thì khi mình hội nhập, mình không giới thiệu được những cái gì tốt đẹp của đất nước mình cho cái xã hội mình hội nhập. Trong 13 vị vua của triều Nguyễn đó, thì hai vị vua mà được xem như là hiếu thảo nhất, đó là vua Thiệu Trì và vua Tự Đức. Vua Thiệu Trì vì hiếu sự mà xây dựng tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ, để hồi hướng công đức cho từ mẫu của mình, hồi hướng phước đức cho từ mẫu của mình. Quý thầy, quý cô có dịp ra chùa Linh Mụ đọc cái bia ký của vua Thiệu Trì, nói lý do vì sao mà xây ngôi tháp Phước Duyên. Và vua Thiệu Trì là phụ hoàng của vua Tự Đức, cho nên vua Tự Đức cũng rất có hiểu về mẹ. Có một lần vua đi săn, nhưng mà trời mưa lũ, ngày mai là kỳ tiên vương, mà trưa nay vua đi săn chưa về, trời lũ, cho nên hoàng thái hậu cho Nguyễn Tri Phương đi tìm vua. Và khi Nguyễn Tri Phương đi tìm vua và đưa vua về, thì hoàng thái hậu ngồi và xây mặt vào ở trong vách. Vua Tự Đức biết cái lỗi của mình, cho nên đi kiếm một cái roi dâng lên mẹ và tự động nằm xuống để cho mẹ cho ăn roi. Và hoàng thái hậu thấy như vậy, xoay lưng lại và nói những lời khuyến tấn vua Tự Đức mình làm vì quốc vương, quốc chủ không được buông lông theo cái thú vui của mình mà quên đi cái việc trị nước an dân, quên đi cái ngày huy nhật của các bậc tiên đế. Đó. Vua Tự Đức đứng dậy quỳ xuống rồi nói lời nhận lỗi và hứa sẽ không để những điều đó xảy ra. Như vậy rõ ràng là sám hối đó chứ, phải không? Như vậy là vua Tự Đức cũng đã sám hối với Hoàng Thái Hậu, với mẹ của mình, và sám hối tất cả những cái là buông lung của mình khi mình làm vua. Cho nên trong triều Nguyễn đó, có hai cái vị vua rất dễ thương, rất hiếu thuận, rất hiếu đạo, đó là vua Thiệu Trì và vua Tự Đức. Nói như vậy không có nghĩa là các vị vua khác không có hiếu thuận, không có hiếu đạo, nhưng mà cái điểm hiếu đạo của hai vị vua này nổi bật lên. Còn thực sự ra là vua mà không hiếu thuận, không hiếu đạo không bao giờ làm vua được. Cho nên nhờ có hiếu thuận, nhờ có hiếu đạo mà có phước báo lớn để mình có thể ngồi trên thiên hạ. Còn nếu không có hiếu đạo, không có hiếu thuận, không có tôn sư trọng đạo thì không đủ phước báo để ngồi trên thiên hạ. Cho nên vua nào cũng có phước báo hết, cũng có hiếu thuận, hiếu đạo hết. Nhưng mà nổi bật nhất, sử sách ghi lại, truyền khẩu, truyền ra, duy trì, thì trong triều Nguyễn nhấn mạnh đến hai vị vua, đó là vua Thiệu Trì và vua Tự Đức, là cái người mà rất có hiếu kính, rất có hiếu thuận đối với cha mẹ, đó, tiên tổ. Do đó mà cái người làm chính trị mà không có hiếu đạo về cha, không có hiếu đạo về mẹ thì không thể nào có hiếu đạo với muôn dân. Người làm chính trị mà không có hiếu đạo về cha mẹ, không hiếu đạo về sứ trưởng, mà nói hiếu đạo về muôn dân là chuyện nói dối, không có cơ sở. Do đó mà muốn thể hiện lòng hiếu đạo cao nhất là phải biết dùng chánh pháp để mà an trị đất nước, khiến cho muôn dân sống trong thuần thiện, sống trong chân thực. Cái thuần thiện này là người dân bắt chước hiếu đạo của vua mà họ hiếu đạo với cha mẹ của họ. Và khi mà họ đã hiếu đạo được với cha mẹ của họ thì chính họ thuần hóa được những hạt giống bất thiện nghiệp đạo ở trong tâm của họ, ở trong bản thân của họ và gia đình của họ, từ đó mà được yên ổn. Mà nhiều gia đình yên ổn có nghĩa là xóm làng yên ổn. Nhiều xóm làng yên ổn có nghĩa là nhiều huyện xã yên ổn. Nhiều huyện xã yên ổn thì có nghĩa là nhiều tỉnh thành yên ổn. Và nhiều tỉnh thành yên ổn, người dân sống thuần thiện chân thực thì đó là sự phồn thịnh an bình của một quốc gia. Và nhiều quốc gia thuần thiện như vậy thì thế giới hòa bình. Người âm, người dương đều lợi lạc. Cho nên cái điều thứ ba của kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là muốn sám hối thì phải dùng chánh pháp để an trị đất nước. Nếu mình là những nhà lãnh đạo đất nước, là quốc vương, và nếu mà quốc vương mà làm được như vậy thì muôn dân rất là lợi ích và chúng sinh rất là an lạc. Cho nên những ngày tổ chức sinh nhật của vua mà những vị vua họ việc tu tập, họ không bao giờ khuyến tấn quần chúng sát sanh mà là phóng sanh. Không những sống phóng sanh mà còn tha bổng cho những người tù phạm tội nhẹ và giảm tội cho những người tù nhân phạm tội nặng, rồi xuất kho lầm mà chân thị cho dân nghèo. Đó là những nhà vua nhân từ đức hạnh. Nhưng mà có những nhà vua nhân từ đức hạnh như vậy, nó phải đi từ nơi cái sự thực hành chánh pháp. Mà thực hành chánh pháp là phải chi? Phải hiếu kính với cha mẹ, với sư trưởng, và phải biết quy kính tam bảo, và luôn luôn thực hành sáu niệm. Như vậy quý thầy quý cô thấy là có logic không? Rất là logic. Sám hối có năm chủng loại thì chúng ta học loại 1, loại 2, loại 3 rồi. Bây giờ chúng ta học loại thứ 4 là sám hối bằng cách tu tập trai giới 1 tháng 6 ngày. Đây là phương pháp sám hối cho hàng cư sĩ, bởi vì cư sĩ thì họ ngoài sự thọ trì tam quy ngũ giới, họ còn thọ bát quan trai giới tháng 6 ngày, hoặc là cư sĩ thọ trì tại gia bồ tát giới theo ưu bà tát giới kinh thì mỗi ngày trai giới là họ sám hối và thọ trì trai giới 1 tháng 6 ngày. 6 ngày đây là 6 ngày bát quan trai. Các tôn giáo bàn thời Phật, những ngày trai giới là họ dọn mình thanh tịnh để gần gũi với thần linh. Người Phật tử thì những ngày trai giới không phải là dọn mình thanh tịnh để gần với thần linh, mà những ngày trai giới là làm cho ba nghiệp của mình ở trong sự thanh tịnh. Bằng cách là sám hối thân nghiệp, sám hối ngữ nghiệp và sám hối ý nghiệp, khiến cho ba nghiệp luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Do đó loại sám hối thứ tư là tu tập trai giới 1 tháng 6 ngày. Còn mình xuất gia thì tu tập trai giới 1 tháng 7 ngày, tháng 30 ngày. Mà 1 năm tu mấy tháng? 1 năm tu 12 tháng. Bởi vì mình suốt đời mà, suốt đời thọ trì trai giới. Thọ trì trai giới quan trọng nhất là ở nơi nơi giới không ăn phi thời. Giới không ăn phi thời, chính không ăn phi thời mới gọi là trai giới. Không ăn phi thời tức là ăn đúng ngọ. Ăn vào thời điểm như vậy nó không rơi vào hai cực đoan. Nó giữ được cái thăng bằng. Bởi vì giờ ngọ là giờ mà giữa ngày. Nó không nghiêng về buổi sáng, nó không nghiêng về buổi chiều. Buổi sáng thì chư thiên thọ dùng, buổi chiều thì những loài ngạ quỷ thọ dùng. Và súc sinh thì không phải buổi sáng buổi chiều, mà buổi nào cũng có thể. Trâu bò mà thả khi nào là nó ăn cỏ khi nấy. Chứ không phải là chỉ có buổi chiều mới trâu ăn cỏ chứ buổi tháng ăn cỏ đâu. Trâu bò là buổi sáng thả ra nó, nó ăn cỏ, mà buổi chiều nó ăn cỏ. Các cái loài vật như là chó mèo buổi sáng cũng ăn, buổi trưa cũng ăn, mà buổi tối cũng ăn, nghĩa là cho khi nào ăn khi nấy. Nhưng mà phần nhiều chư thiên thì thọ dùng buổi sáng, loài ngạ quỷ thì thọ dùng buổi chiều. Các bậc thánh nhân Phật thì ăn đúng ngọ, để biểu tượng cho cái sự thực hành lý trung đạo. Vấn đề là ở nơi cái lý trung đạo á. Cho nên là mình ăn như thế nào mà không bị rơi vào biên kiến, ăn như thế nào mà không bị rơi vào tà kiến. Ăn không rơi vào biên kiến, không rơi vào kiến thủ kiến, không rơi vào tà kiến, không rơi vào giới cấm thủ. Ăn như vậy gọi là cách ăn của các tỳ kheo, cách ăn của các tỳ kheo ni. Cho nên chữ trai giới mình cũng phải hiểu cho nó rõ ràng. Trai giới có nghĩa là người thọ trì trai giới không ăn thời điểm rơi vào biên kiến, rơi vào kiến thủ kiến, rơi vào giới cấm thủ, rơi vào tà kiến. Thì ăn như vậy gọi là ăn ở trong trai giới. Và thọ trì như vậy gọi là thọ trì trai giới. Bởi vì mục đích thọ trì trai giới là để đi tới được với cái thực tượng trong đạo, sống với cái thực tượng trong đạo. Và khi một vị tu tập mà sống đúng với thực tượng trong đạo thì không rơi vào lầm lỗi, không rơi vào cái lầm lỗi của kiến hoặc, không rơi vào cái lầm lỗi của tư hoặc. Kiến hoặc hoặc này là sai lầm, là phiền não, và kiến này là thấy hay là kiến chấp. Và tư hoặc, hoặc là mê lầm, là sai lầm, là phiền não. Và tư này là tác nghiệp hay là tư nghiệp, hoặc là tư dị nghiệp. Tư hoặc là những sai lầm thuộc về tâm ý, những cái mê lầm thuộc về tác nghiệp, thuộc về tư nghiệp, thuộc về tư dị nghiệp, tức là những cái tư duy sai lầm. Vì sao gọi là tư duy sai lầm? Bởi vì tư duy đó liên hệ đến phiền não. Tư duy liên hệ đến phiền não là tư duy sai lầm. Tư duy liên hệ đến vô minh là tư duy sai lầm. Tư duy liên hệ đến ái thủ hữu là tư duy sai lầm. Do đó mình thọ trì trái giới, mình tu tập như thế nào mà cái ăn của mình không rơi vào kiến hoặc, không rơi vào tư hoặc, thì từ đó cái ăn của mình nó dựng sinh ra cái thiện nghiệp cho mình và đưa mình đi tới chánh nghiệp, nó đưa mình đi tới chánh kiến, nó đưa mình đi tới chánh giải thoát. Cho nên khi mình thọ trì trai giới là cái cách mình không tạo thêm những cái lầm lỗi thuộc về kiến hoặc, không tạo thêm những cái lầm lỗi thuộc về tư hoặc. Vì vậy mà mình ăn với cách ly tham, ăn với cách ly sân, ăn với cách ly si, ăn với cái cách ly kiêu mạn. Còn nhiều vị ăn một ngày một bữa nhưng mà ăn về tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn thì đó cũng phải là người thọ trì trai giới giỏi đâu. Nhớ không quý thầy? Nhớ không? Ông ăn về cái tâm mà không ly tham, không ly sân, không ly si, không ly kiêu mạn thì dù cho ăn một ngày một bữa đi nữa cũng không phải là cái người thọ trì trai giới giỏi. Cho nên cái vị mà thọ trì trai giới giỏi ăn một ngày một bữa, nhưng mà trong cái ăn đó là ăn về cái tâm lý tham, về cái tâm lý sân, về tâm lý si, về tâm lý kiêu mạn, với cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Và ăn về tâm chánh niệm tỉnh giác, tâm lý tham, tâm lý sân, tâm lý si, tâm lý kiêu mạn, thì lỗi lầm trong cái ăn không sinh ra. Các cái lỗi lầm trong khi ăn nó diệt tận. Cho nên sám hối là một cách làm cho cái mê hoặc của mình diệt tận, cái nghiệp hoặc của mình diệt tận, cái nghiệp quả của mình mòn diệt đi. Đó là người thọ trì trái giới một cách thông minh. Quý thầy, quý cô trẻ, mình có thể ăn một ngày một bữa là bởi vì bao tử mình mạnh, chứa một lượng lương thực, thực phẩm lớn để có thể nuôi dưỡng cơ thể của mình tồn tại 24 tiếng đồng hồ. Còn quý vị hòa thượng lớn tuổi mà các ngài ấy, cái bao tử nó đau mà nó nhỏ, mà bây giờ ráng ra mà ăn cho nhiều rồi có một cái lượng thực phẩm cho cơ thể trong một ngày một bữa như vậy có thể không được. Cái cơ thể sinh học nó không cho phép. Cho nên các ngài có thể ăn hai bữa. Trong một ngày, có thể ăn ba bữa trong một ngày, ăn nhẹ. Thì khi mình thấy một vị hòa thượng ăn ngày hai bữa hay ba bữa như vậy thì mình có thể khởi lên cái tâm hòa thượng mà không có trai giới, chỉ có mình ăn ngày một bữa là thọ trì trai giới thôi. Cái suy nghĩ đó là suy nghĩ rất sai. Làm sao mình biết hòa thượng ăn ngày ba bữa mà không trai giới? Bởi vì ngài ăn một ngày ba bữa vì cơ thể sinh học, cộng thêm là ngài ăn ở trong cái tín, ở trong tàm, trong quỷ. Biết mình già, không thể ăn như các thầy trẻ. Đó. Cho nên ăn ít mà ăn nhiều lần trong ngày, ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh giác. Ăn mà không rơi vào cái tham sân si, kiêu mạn. Cho nên ăn không phải ăn với cái tâm mê hoặc. Ăn mà không tác nghiệp. Cho nên khi mà mình nhìn một vấn đề phải nhìn cho nó sâu và thực tế, cho mình không có nhìn theo cái cách mà như một cái công thức. Mình nhìn vấn đề phải nhìn bằng cái tuệ giác. Cho nên có một vị sư tu tập trong truyền thống của Thượng Tọa Bộ Theravada, vị sư đó nói về tôi: thưa ông, ông ăn ngày ba bữa không bằng con ăn một ngày một bữa đâu. Và các ngài lớn ăn ngày ba bữa không bằng chúng con ăn ngày một bữa đâu. Một ngày một bữa của chúng con cái bát to lắm. Cho nên chúng con ăn một cái bát to như vậy mà vẫn chưa no. Còn các ông ăn một ngày ba bữa nhưng mà thực sự ra bằng nửa cái bát của con thôi. Thì tôi nghĩ rằng là vị sư đó tu tập rất là dễ thương, có cái tuệ giác lớn. Mà thấy các ngài mình lớn tuổi thọ trái ăn nhiều lần mà không khởi cái tâm bất kính mà rất kính trọng. Đó là cái điều mà mình thấy rất là vui khi mà thầy tu học có một cái tuệ giác lớn. Khi mà có cái tuệ giác lớn rồi thì mình nhìn vào từng vấn đề và mình thấy rõ từng vấn đề ở trong đó. Cho nên khiến cho cái tâm kiêu mạn ở nơi mình, cái tâm tự đắc ở nơi mình, cái tâm sợ đắc ở nơi mình nó tiêu trừ đi. Cho nên khi mà chúng tôi tới nước Nhật, tới một số tổ đình lớn của Nhật Bản, bước vào Đại Hồng Bảo Điện thì mình đứng như thế này là không bao giờ thấy Phật. Họ che một bức rèm làm khuất cái tượng Phật đi. Cho nên mình phải sụp xuống, quỳ xuống mới nhìn thấy Phật. Còn mình đứng thì không bao giờ thấy Phật. Tôi hỏi tại sao? Thì quý vị nói rằng là chúng ta muốn thấy Phật thì phải từ giả cái tâm kiêu mạn và sống với cái tâm khiêm cung, thì khi đó mới thấy Phật. Càng khiêm cung bao nhiêu thì càng thấy Phật bấy nhiêu. Sống với cái tâm lý kiêu mạn bao nhiêu thì mình sẽ thấy Phật bấy nhiêu. Nhưng mình sống với cái tâm mà kiêu mạn, và kiêu mạn càng lớn thì không bao giờ thấy Phật. Đó là bài học mà tôi học trực tiếp trong chuyện đi Nhật Bản vừa rồi. Và một vị sư Nhật còn giải thích thêm, ai tu tập mà thấy có sợ đắc, người đó không phải là học trò của Phật, và người đó không bao giờ thấy Phật. Bởi vì sợ đắc nó gắn liền với ngã chấp, nó gắn liền với cái ngã mạn. Tu mà ngã chấp ngã mạn làm sao thấy Phật? Khi mà nghe cái vị sư Nhật giải thích, tôi cũng đứng lặng người. Quý vị giỏi quá. Và cái lối kiến trúc thờ phượng bên Nhật như vậy, họ áp dụng đạo lý Bát Nhã một cách cụ thể vào trong cái thờ phượng. Bởi vì bài Bát Nhã Tâm Kinh của chúng ta thường tụng hàng ngày là cái chướng ngại để khiến chúng ta không thấy được chân lý đúng như tự thân của chính nó, và làm cho chúng ta không vượt qua được bên kia bờ để đi tới giải thoát, chấm dứt sinh tử, là vì chúng ta kẹt vào nơi sợ đắc. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dắt chúng ta là dị vô sợ đắc cổ, vì không có gì sợ đắc. Không có gì sợ đắc thì không bị chướng ngại. Hễ có sợ đắc thì bị chướng ngại. Không có sợ đắc thì viễn ly được điên đạo, viễn ly được mộng tưởng. Mà có sợ đắc thì không viễn ly được điên đạo, không viễn ly được mộng tưởng. Và hệ thấy mình có sợ đắc thì không đạt tới được niết bàn tuyệt đối. Bài kinh Bát Nhã mà chúng ta trì tụng mỗi ngày, quý thầy quý cô có thấy không? Có thấy không? Cho nên mình tới với Phật mà thấy có sợ đắc thì xem như là Phật ngồi đó mình vẫn không thấy. Nhưng mà tới với Phật không thấy sợ đắc thì Phật xa mấy cũng gần. Nhưng mà tới với Phật mà thấy có sợ đắc thì Phật ngồi đó mình vẫn không thấy. Trước mặt mình vẫn không thấy. Tệ ra là nằm ở trong bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta trì tụng hàng ngày. Cho nên đi Nhật Bản vừa rồi, các vị sư Nhật Bản đã chia sẻ được những cái đó cho mình. Và tôi thích lắm. Cho có những ngôi chùa, mình bước vào chùa tượng Phật của họ là lấp khăn lại. Lấp khăn lại. Thì họ sao mà tượng Phật lấp khăn, lấp cái mặt của Ngài lại? Thì họ lại giải thích, dễ chi mà thấy được mặt Phật. Cho nên cái người mà thấy được mặt Phật phải là người trụ tín Tam Bảo. Cho nên người nào vào chùa mà được vị sư lên vải Phật mà dỡ cái khăn lấp mặt Phật ra cho chiêm bái là vì đó là trụ tín ưu bà tắc, là trụ tín ưu bà di. Người đó có tâm về Phật, có niềm tin kiên cố bất hoại đối với Tam Bảo. Cho nên có niềm tin kiên cố bất hoại về Tam Bảo mới thấy được Phật. Quý thầy, quý cô thấy hay không? Quá hay luôn. Nói như vậy không có nghĩa là chùa nào bên Nhật cũng có lấp mặt Phật, cũng có nhiều chùa cũng có lấp mặt Phật đâu. Và đi tới nơi cái chỗ tượng Phật A Di Đà, họ xây dựng như vậy là cao 120 mét, nặng 4.000 tấn, 4.000 tấn đồng á, đẹp lắm. Mình đi vào trong lòng của Phật, trong đó có từng cái không gian để họ giải thích cho mình, và họ trình bày cái quá trình hình thành của tượng Phật và cái bản vẽ để thiết kế hình thành cái không gian đó. Trở lại là mình tu tập như thế nào để cái tâm mình ly được tham, ly được sân, ly được si, lương được kiêu mạn, ly được cái sở đắc, thì mình ở đâu cũng an toàn, sống với ai cũng an lạc. Vì sao? Bởi vì cái tư hoặc mình đã đoạn trừ, cái kiến hoặc mình đã đoạn trừ. Thì khi mà mình có nhiều lầm lỗi là vì do mê hoặc, nghiệp liên hệ đến hoặc, liên hệ đến phiền não, từ đó mà tạo ra vô số tội lỗi, rồi từ tội lỗi mà tạo ra vô số chướng ngại, rồi từ chướng ngại mà tạo ra vô số lầm lỗi vô minh. Đó. Cho nên thọ trì trai giới có nghĩa là mình ăn với cái tâm lý tham, với tâm lý sân, tâm lý si, với tâm lý kiêu mạn, với tâm có tàm, với tâm có quý ở trong. Còn mình ăn ngày một bữa, hay là ngay cả cái chuyện mình tự cho mình là ăn chay, là thế này là thế kia, thì ăn như vậy, mặc dù ăn chay nhưng mà chưa phải là thọ trì trai giới. Ăn chay mà chưa thọ trì trai giới. Ăn chay mà nghiệp không tiêu. Bởi vì ăn chay như thế nào để mình ly trừ được cái hoặc nghiệp kia. Mình ly trừ được hoặc nghiệp, giải trừ được hoặc nghiệp chính là ăn bằng cái tâm ly tham. Ăn bằng cái tâm ly sân, ăn bằng cái tâm ly si, ăn bằng cái tâm ly kiêu mạn, ăn bằng cái tâm có tàm, có quý. Ở ngoài chùa Phước Duyên có những vị nấu cơm cho mình ăn, nhưng mà đôi khi vì kỹ thuật như thế nào đó mà cơm nó bị sống. Nhưng mà khi cơm sống mà người nấu cơm cũng phát hiện ra, cho nên cứ bới cơm ra rồi đưa lên vào tô rồi bưng lên cho quý thầy. Rồi có một vài thầy ăn phát hiện ra cơm sống rồi nói rằng là cơm sống quá, ăn không được. Nhìn qua tôi thì thấy là tôi ăn ngon lành. Rồi quý vị hỏi, ô không thấy cơm sống à? Nó có, sân ôn có ý kiến gì hết. Cười và tôi nói về một vị ngồi bên ý kiến gì nữa, không có ai cố ý nấu cơm sống cho mình ăn hết. Chẳng qua là vì bất cẩn mà nó xảy ra thôi. Chứ cái tâm của người nấu cơm không có cố ý nấu cơm xấu cho mình ăn. Cho nên cứ ăn bình thường đi. Đó. Mà ăn không được thì thôi, sợ đau bụng thì thôi. Trước hết là không có ai mà có cái tình thương đối với mình, lo lắng cho mình mà nấu cơm sống cho mình ăn hết. Hey, phải không? Cho nên mình phải nhìn cái động cơ của người ta để mà thương, mà chia sẻ, mà cảm thông. Còn nếu mà mình cơm sống mình thả đũa mình không ăn, hoặc mình có những lời nói không dễ thương, thì từ đó nó tạo ra oán kết. Tạo ra oán kết. Và khi đã oán kết rồi á, thì người mà nấu cơm họ buồn. Họ buồn cho nên cái nấu cơm tiếp theo còn sống nữa. Sống nữa nghe. Đó, giống chơi đâu. Và cái thực phẩm đó có nhiều cái độc tố ở trong đó. Từ nơi cái tâm gọi là buồn, cái tâm giận, tâm không vui, cái năng lượng đó nó tiết ra ở nơi cái thực phẩm mà người nấu. Cho nên quý thầy quý cô gắng lên mà tu, giải tỏa oán kết là giải tỏa ngay nơi từng cái niềm khởi lên của mình, khiến cái niềm đó đừng liên hệ đến vô minh phiền não, mà liên hệ đến cái sự tỉnh giác chánh niệm, cái từ bi ở trong. Và tôi cũng nhắc lại nghe, mấy thầy tu thiền cũng phải cẩn thận cái tâm mình. Tu thiền về nội sân làm mấy thầy, ai là người dễ nổi sân nhất? Người tu thiền. Vì sao tôi nói như vậy? Chính bản thân tôi, khi mình ngồi thiền thì có một người đi ngoài hành lang, họ đi đôi dép mà xẹt xẹt, cho nên mình ngồi thiền trong là mình nổi sân lên. Mình nổi sân lên. Mình muốn bỏ thiền mà ra mở cửa mà la một cái này, đi dẹp chi mà đi xẹt xẹt vậy, ta ngồi thiền không được. Đó. Nhưng mình theo dõi hơi thở và trầm tĩnh lại. Chính mình là người vô duyên nhất. Cái người đi dẹp xẹt xẹt ngoài hành lang, họ đi theo cái nghiệp chồng của họ, chứ họ không có cố ý là đi như vậy để mình ngồi thiền trong này không yên tĩnh. Họ không có cái ý phá mình ngồi thiền trong này, mà họ đi theo cái nghiệp chủng của họ. Như vậy thì họ đi là cái chuyện của họ đi, mình ngồi thiền là việc của mình ngồi thiền. Chứ sao mình dừng rồi ưa mở cửa ra mà la người ta. Đó, cho nên ngồi thiền, tu thiền mà mình không nhiếp được cái tâm từ của mình không lớn, thì mình rất dễ nổi sân. Nghe không, quý thầy, quý cô? Mà nổi sân thì nghiệp nó liên hệ với sân đó, còn nghĩa là nghiệp liên hệ với mê hoặc đó, mà lời nói của mình trở thành ra lời nói khó nghe, lời nói sinh ra tội lỗi. Cái hành động của mình trở thành hành động không dễ thương, hành động sinh ra cái cảm giác khó chịu cho người khác. Cho nên ngồi thiền Mình phải ngồi bằng cái tâm từ, ngồi bằng cái tâm bi, ngồi bằng cái tâm hỷ, ngồi bằng cái tâm xả. Khi mà ngồi bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì cơn sân nó tự chuyển hóa. Cái tham trong người mình nó tự chuyển hóa. Cái si mê trong cái tâm mình nó tự chuyển hóa. Còn nếu mình ngồi thiền để mà chứng tỏ ta đây là tu thiền á, thì nguy hiểm. Cái sân nó dễ nổi lên lắm. Và mình ngồi trong phòng mà để cho thiên hạ biết mình đang ngồi thiền ở trong phòng á, thì nhiều chuyện phức tạp lắm. Cho nên ngồi thiền mà sinh ra nhiều tội lỗi, nhiều cái tệ nạn, chứ không phải ngồi thiền mà đưa tới giải thoát giác ngộ đâu. Một người đi sẹt sẹt ngoài hành lang mình nổi sân, cùng chó chạy cắn nhau mình cũng nổi sân, cùng gà đá nhau tục tạc mình cũng nổi sân. Thế thì khi nào mà hết sân? Rồi cho nên khi mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình phải rải cái lòng từ bi ra. Ngồi thiền trên cái nền tảng từ bi, ngồi thiền trên cái nền tảng của hỷ xả, thì tham mình mới nhập phục được, sân mình nhập phục được, si mình nhập phục được, cái tà kiến mình nhập phục được. Nhập phục mà không nhập phục chi cả, bởi vì mình từ bi, mình hy xả, cho nên tất cả những cái tâm sở đó nó không có duyên để mà khởi hiện trong tâm thức chúng ta, và nó không đủ sức mạnh để khống chế chúng ta và làm cho chúng ta phát ra những lời nói không dễ thương, những hành động cử chỉ không dễ thương đó. Cho nên khi mình tu và đúng pháp rồi, cái tâm nó tươi nhuận, nó sáng trong. Cho nên khi cái tâm chúng ta tươi nhuận và sáng trong thì cái thần khí của chúng ta biểu hiện bên ngoài cũng tươi nhuận sáng trong. Nhìn vào một người tu thấy cái lòng từ của vị đó nó tỏa ra, chứ không cần phải nói tôi đang từ bi, không cần phải nói vậy làm chi. Từ bi thì cứ từ bi đi, chứ nói tôi đang từ bi làm chi. Nhớ chưa? Nghĩa là từ bi ngay ở nơi cái từ tánh của mình. Khi mình nhập được với cái tính từ bi thì từ bi đó nó lưu lộ ra một cách tự nhiên trong cái ba nghiệp của mình, và ba nghiệp của mình từ nó thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải tu tập, hành trì trai giới mỗi ngày. Và trai giới tôi nhấn mạnh ngay, trai giới là ly tham, ly sân, ly si. Chúng ta ăn ở trong sự ly tham, ly sân, ly si, ly kiêu mạn. Ăn có tín, có tàm, có quý. Khi mình học được như vậy, mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình không còn nghi ngờ gì khi thấy một vị hòa thượng dùng một ngày hai bữa hay ba bữa, có khi năm bữa, bởi vì bệnh lớn, ăn một lần không nổi, cho nên phải ăn nhiều lần. Do đó các vị hòa thượng mà lớn rồi thường thường các ngài ở riêng, ít ở với chồng, và có thị giả hầu dọn cơm ra, người nấu rất là vất vả, người hành đường cũng vất vả, mà dọn lên mấy thầy ăn 3 phút, 5 phút, 7 phút chứ mày. Ăn như vậy là ăn thiếu từ bi đấy. Không nghĩ đến công lao của người nấu, không nghĩ đến công lao của người dọn, rồi không nghĩ đến công lao của người cúng, mà ăn theo cái thói quen. Ăn đó là ăn để nuôi thêm cái nghiệp của mình. Đó. Cho nên mình phải ăn bằng cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm có tín, có tàm, có quý, cái tâm biết ơn. Thì ăn như vậy là không rơi vào cái lỗi của ăn. Và cái quả báo ăn ấy, nó không xảy ra về chúng ta. Do đó một vị mà thọ trì trai giới để mà làm thanh tịnh ba nghiệp của mình.